Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My, Đức Tâm, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 2, 2012.
Công an Việt Nam thông báo phá vỡ một tổ chức âm mưu lật đổ chế độ.
Đài Loan thiết lập hệ thống kiểm soát thông lưu tại Trường Sa.
Trung Quốc xem việc duy trì ổn định tại Tây Tạng là một nhiệm vụ cấp bách.
Hy Lạp đàm phán khẩn cấp để được giải ngân trả nợ đáo hạn.
Phương Tây kêu gọi tăng cường trừng phạt Syria sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
London bác bỏ cáo buộc khiêu khích quân sự tại đảo Falkland.
Mỗi ngày một sự kiện, Nga chơi ván bài đầy rủi ro trong hồ sơ Syria.
Kính thưa quý vị, Công an Việt Nam thông báo bắt giữ 9 thành viên của một tổ chức có âm mưu lật đổ chính quyền. Theo AFP, hôm nay, báo chí trong nước cho biết là Công an đã bắt giữ 8 người của một tổ chức chính trị phản động và thủ lĩnh của tổ chức này vì họ muốn lật đổ chính phủ. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên Thiếu tướng Phạm Văn Hóa cho biết ông Phan Văn Thu, tức Trần Công và 8 người khác đã bị bắt trong Chủ nhật và hôm nay. Họ bị điều tra với tội danh lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Vẫn theo lãnh đạo Công an Phú Yên thì nhóm này hoạt động theo phương thức không bạo lực nhưng muốn lật đổ chính quyền. Giám đốc Công an Phú Yên cho biết là ông Phan Văn Thu đã lập ra tổ chức Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn vào năm 1975. Ông Thu đã nhiều lần bị bỏ tù hoặc quản thúc tại gia từ cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1980. Công an Việt Nam cũng đã tịch thu nhiều kíp nổ, máy tính và hàng trăm trang tài liệu, tiền bạc. Theo AFP, tại Việt Nam, tội danh âm mưu lật đổ chế độ thường được sử dụng để trấn áp giới ly khai.
Đài Loan thiết lập hệ thống không lưu chiến thuật tại Trường Sa. Chính phủ Đài Bắc từng bước củng cố hiện diện tại đảo Thái Bình, mà Việt Nam gọi là Ba Bình, tại quần đảo Trường Sa. Theo AFP, một hệ thống kiểm soát không lưu sẽ được xây dựng vào cuối tháng 2 này, có thể gây thêm căng thẳng ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan David Lo ngày hôm nay cho biết là hệ thống không lưu chiến thuật có mục đích giúp cho phi cơ cất cánh và hạ cánh tại đảo Thái Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Theo lời viên chức này giải thích với AFP, thì hệ thống không lưu chiến thuật không phải là vũ khí, do vậy không đặt ra vấn đề đe dọa quân sự với các nước khác trong vùng. Hệ thống cao 8 mét có nhiệm vụ phát tín hiệu thông báo vị trí của phi đạo để hướng dẫn máy bay lên xuống, đáp xuống đảo. Tại đảo Ba Bình mà Đài Loan đặt tên là Thái Bình, Đài Bắc đã xây một phi đạo dài 1.150 mét và đến giữa năm 2006 thì gia cố hệ thống phòng thủ, mặc dù có sự phản đối của nhiều quốc gia trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan không tiết lộ chi tiết về dự án này, nhưng theo Nhật báo Tự do Thời báo của Đài Loan, thì nhà thầu giành được hợp đồng sẽ khởi công vào cuối tháng 2 này và sẽ hoàn tất công trình trong 2 tháng. Đài kiểm soát không lưu sẽ là tòa kiến trúc quan trọng tại hòn đảo bằng phẳng này trong quần đảo Trường Sa. Liên quan đến lao động nhập cư tại Đài Loan, kể từ ngày 1 tháng 3 năm nay, nhân công 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia xin đi lao động tại Đài Loan phải qua thủ tục mới chặt chẽ hơn để chống gian lận. Người lao động phải đến cơ quan đại diện của Đài Loan tại nước mình để in dấu tay, thay vì làm thủ tục này một khi đã đến Đài Loan theo luật cũ. Giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích Đài Bắc có thái độ phân biệt đối xử với nhân công Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Tuy nhiên, Giám đốc Văn phòng Lãnh sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho rằng đây là biện pháp đo lường thiện chí của ứng viên xin sang Đài Loan làm việc. Mục đích thứ hai là để tránh xảy ra tình trạng nhiều nhân công lao động Việt Nam, Đông Nam Á sau khi hồi hương vì hết hợp đồng hoặc bị trục xuất đã sử dụng giấy tờ giả để trở qua Đài Loan.
Trung Quốc xem việc duy trì ổn định tại Tây Tạng là một nhiệm vụ cấp bách. Nhật báo Tibet Daily của chính quyền số đề ngày hôm nay đã khẳng định như trên và kêu gọi tất cả các nhân viên nhà nước đề cao cảnh giác vào lúc mà Tây Tạng đang chuẩn bị đón mừng năm mới cũng như là kỷ niệm 4 năm cuộc nổi dậy vào tháng 3 năm 2008. Chính quyền Bắc Kinh đã tăng cường các biện pháp an ninh tại vùng tự trị Tây Tạng và nhiều tỉnh lân cận sau hàng loạt các vụ tự thiêu và nhiều cuộc biểu tình gần đây ở các vùng lân cận như Tứ Xuyên, Cam Túc để phản đối chính quyền Trung Quốc đàn áp người dân Tây Tạng. Nhật báo Tibet Daily tuy không đề cập đến các vụ tự thiêu cũng như các cuộc xuống đường của người dân Tây Tạng, thế nhưng cơ quan ngôn luận này của chính quyền Trung Quốc khẳng định là khu vực đang đứng trước áp lực để duy trì ổn định. Vào ngày 22 tháng 2 sắp tới, người dân Tây Tạng sẽ bước sang năm mới, và theo các nhà quan sát thì cuối tháng 2 đầu tháng 3 luôn được coi là thời điểm nhạy cảm đối với chính quyền địa phương, do đây là kỷ niệm của hai cuộc nổi dậy vào tháng 3 năm 1959 cũng như là vào tháng 3 năm 2008. Cách nay 4 năm, cuộc nổi dậy tại Lhasa vào tháng 3 năm 2008 đã bùng lên và sau đó đã lan rộng đến một số các tỉnh thành khác như là Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc, làm hàng trăm người bị thiệt mạng, theo thống kê của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Còn vào tháng 3 năm 1959 thì lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã phải lưu vong sang Ấn Độ sau khi chính quyền Bắc Kinh dập tắt phong trào nổi dậy của người dân Tây Tạng và sát hại hàng chục ngàn người. Cũng ngày hôm nay, chính phủ Tây Tạng lưu vong từ Dharamsala trong một bản thông cáo đã cho rằng các vụ tự thiêu gần đây cho thấy Trung Quốc đang gia tăng chính sách đàn áp nhắm vào cộng đồng người Tây Tạng từ trong nguyên văn, và do vậy chính phủ lưu vong Tây Tạng kêu gọi cộng đồng quốc tế tỏ thái độ với Bắc Kinh để cho thấy là thế giới rất quan tâm đến những gì đang diễn ra tại Tây Tạng. AFP nhắc lại là trong một năm qua đã có tất cả là 19 vụ tự thiêu để chống đối Trung Quốc, chà đạp lên quyền tự do tôn giáo, chà đạp lên các giá trị văn hóa của người Tây Tạng. Trung Quốc có thể trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Có nhiều dấu hiệu cho thấy là trong năm nay, Trung Quốc đang trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Liên hiệp. Đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Bắc Kinh Marcus Ederer đã phát biểu như trên vào ngày hôm nay nhân một buổi họp báo. Ông cho rằng xuất khẩu của 27 nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu sang Trung Quốc đang tăng mạnh hơn so với nhập khẩu của khu vực này từ nước đông dân nhất địa cầu. Đại sứ châu Âu không cung cấp cho báo chí các con số thống kê cụ thể. AFP nhắc lại là kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Liên hiệp châu Âu tăng 14,5% trong năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng 25,6% của năm 2010. Thâm hụt cán cân thương mại của Bruxelles với bạn hàng Trung Quốc hiện đã lên đến 145 tỷ đô la vào năm ngoái. Châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, tuy nhiên chính quyền Bắc Kinh đang tìm cách cân bằng hóa mô hình kinh tế, thúc đẩy tiêu thụ nội địa để giảm bớt lệ thuộc vào xuất khẩu ra các thị trường bên ngoài. Trung Quốc cũng đang lo ngại trước nguy cơ châu Âu suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính của khối euro kéo dài. Trung Quốc cấm các hãng hàng không thanh toán thuế carbon cho Liên hiệp châu Âu. Ngày hôm nay, Bắc Kinh đưa ra chỉ thị cho các hãng hàng không quốc gia không thi hành thuế carbon do Liên hiệp châu Âu quy định. Thuế này trên nguyên tắc được áp dụng từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua và buộc các hãng hàng không quốc tế phải đóng một khoản thuế tương đương với 15% lượng khí thải CO2. Đây là một trong những sáng kiến để chống làm hâm nóng khí hậu. Phía Bắc Kinh giải thích là thuế carbon mà Liên hiệp châu Âu muốn đánh vào các hãng hàng không quốc tế gây thiệt hại cho các tập đoàn của Trung Quốc đến 800 triệu nhân dân tệ, tức là tương đương với 97 triệu euro chỉ riêng trong năm nay. Khoản thuế đó sẽ phải được nhân lên gấp 4 lần vào năm 2020. Trung Quốc ra lệnh cho các hãng hàng không không được phép tự ý thanh toán thuế carbon cho phía châu Âu mà không có sự đồng ý của nhà nước. Trung Quốc cũng không muốn các tập đoàn hàng không tăng giá vé máy bay đối với người tiêu dùng nội địa để bù lại với khoản 800 triệu nhân dân tệ phải chi ra trong năm nay. Thuế carbon theo quan điểm của Bruxelles là hình thức hiệu quả và có trách nhiệm để giảm bớt khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Các tập đoàn hàng không trên thế giới cho rằng thuế carbon của châu Âu buộc họ phải chi ra thêm 17,5 tỷ euro từ nay cho đến năm 2020. Thuế carbon của Liên hiệp châu Âu mới chỉ được có 10 thành viên trong số 36 nước tham gia tổ chức hàng không dân sự quốc tế chấp nhận. 26 nước còn lại, mà đứng đầu là Trung Quốc, Nga, Mỹ và Ấn Độ, đang chống đối kịch liệt biện pháp nhằm giảm bớt thải khí CO2 nói trên của Liên hiệp châu Âu.
Hy Lạp đàm phán khẩn cấp để được giải ngân trả nợ đáo hạn, tranh thủ sự ủng hộ của đối tác chính trị trong nước để thuyết phục các nhà tài trợ cấp cứu là thách thức mà Thủ tướng Hy Lạp Lukas Papademos phải vượt qua. thành viên Liên hiệp châu Âu này có nguy cơ bị vỡ nợ nếu không được trợ cấp tín dụng trả khoản nợ đáo hạn vào cuối tháng 3. Chính phủ Hy Lạp đang đối diện với hai mặt trận. Trong ngày hôm nay, Thủ tướng Lucas Papademos tiếp tục thuyết phục Ủy ban châu Âu cùng với hai định chế tài chính là Ngân hàng châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF chấp thuận cho vay thêm tiền để trả nợ đáo hạn vào cuối tháng 3 này. Tiếp theo đó, Thủ tướng sẽ đàm phán với lãnh đạo của ba đảng xã hội, bảo thủ và phe cực hữu. Chính phủ Hy Lạp hy vọng trong 3 tuần thương lượng sẽ đạt được thảo luận về phương thức thi hành biện pháp thắt lưng buộc bụng mới với các nhà tài trợ, cũng như tìm được sự ủng hộ của các chính đảng trong liên minh cầm quyền. Về nội bộ, liên minh đã đồng thuận trên tỷ lệ tiết kiệm dự kiến 1,5 tổng sản lượng quốc gia GDP. Tuy nhiên, về 3 điều kiện then chốt mà các nhà tài trợ đòi hỏi là giảm mức lương tối thiểu, bớt trợ cấp hưu trí, cũng như quy mô sa thải công chức, thì Thủ tướng Hy Lạp gặp phải phản ứng dè dặt của các đối tác.
Phương Tây kêu gọi tăng cường trừng phạt Syria sau khi Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình BFM TV, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho biết là Liên Hiệp Châu Âu sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Ông nói, chúng tôi sẽ giúp đỡ phe đối lập Syria sắp xếp và tổ chức lại. Châu Âu sẽ gia tăng các trừng phạt đối với chế độ Syria. Chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường áp lực quốc tế và đến một lúc nào đó thì chế độ Syria buộc phải nhận thấy là họ hoàn toàn bị cô lập và không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton thông báo là Washington đang chuẩn bị tăng cường các trừng phạt hiện hành chống lại chế độ Syria, đồng thời đề ra thêm các biện pháp mới nhằm ngăn chặn nguồn tài chính và mua vũ khí của chính quyền Assad. Các biện pháp trừng phạt của quốc tế hiện nay đối với Syria bao gồm việc phong tỏa các tài sản của chính quyền Damas, đình chỉ hợp tác với Ngân hàng Trung ương và các ngân hàng khác của Syria. Gần 150 cá nhân và tổ chức có quan hệ gắn bó với chính quyền của Tổng thống Assad là đối tượng bị trừng phạt của Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Châu Âu và Mỹ chủ trương đẩy mạnh trừng phạt Syria sau khi Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết yêu cầu chế độ Damas chấm dứt các hành động đàn áp thường dân tại Syria. Mặt khác, Tunisia đã kêu gọi tất cả các nước trục xuất đại sứ Syria để phản đối những hành động đàn áp thường dân của chính quyền Damas. Theo một số nguồn tin, khoảng 6.000 người đã bị thiệt mạng trong các vụ bạo động kể từ 11 tháng qua tại Syria. Trên thực địa, các nhóm thuộc phe đối lập thông báo là quân đội Syria lại nã pháo dữ dội vào thành phố Homs, thủ phủ của phong trào nổi dậy, làm 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vẫn theo các nguồn tin này, thì vào sáng sớm hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 2, quân đội Syria đã bắn pháo vào thành phố, sát hại 230 người. Chính quyền Damas tuyên bố không có dính líu gì đến những vụ pháo kích này và tố cáo thủ phạm là các nhóm nổi loạn có vũ trang.
Anh Quốc bác bỏ cáo buộc khiêu khích quân sự với Argentina. Theo báo Anh Daily Mail, Anh Quốc sắp đưa một tiềm thủy đỉnh nguyên tử đến vùng đảo Falklands bị Anh chiếm giữ từ năm 1883. Argentina gọi đây là vụ biểu dương lực lượng vô ích. Ngoại trưởng Anh William Hague bác bỏ lời chỉ trích này và kêu gọi Buenos Aires không nên làm tăng nhiệt độ. Ngày hôm qua, Chủ nhật 5 tháng 2, Ngoại trưởng Anh tuyên bố trên các đài truyền hình Anh Quốc động thái quân sự của Anh trong khuôn khổ hoạt động thường lệ, không mang tính khiêu khích. Ông bình luận thêm là chính các phản ứng ngoại giao của phía Argentina làm tình hình nóng lên. Thứ Bảy tuần trước, Nhật báo Bình dân Daily Mail cho biết một tàu ngầm hạt nhân của Anh sẽ vào vùng đảo Falkland mà tiếng Tây Ban Nha gọi là Las Malvinas, nơi xảy ra một trận chiến dữ dội giữa Anh và Argentina vào tháng 4 năm 1982. Bộ Quốc phòng Anh không xác nhận tin này, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Arturo Birichelli công kích Anh Quốc biểu dương lực lượng một cách vô ích. Argentina cũng chỉ trích mạnh mẽ Anh Quốc gửi khu trục hạm Dauntless đến quần đảo Falklands cũng như sự hiện diện của Hoàng tử William phi công trực thăng tại nơi hai nước tranh chấp chủ quyền. Theo báo Daily Mail, Thủ tướng Anh đã bật đèn xanh cho điều động một tàu ngầm hạt nhân trang bị quả tiễn Tomahawk và ngư lôi Spearfish trong khuôn khổ kế hoạch khẩn cấp. Anh Quốc luôn luôn duy trì một chiến hạm tại quần đảo Falklands và khoảng 1.000 binh sĩ Anh đang trấn giữ tại đây cùng với 3.000 dân cư. Cách nay 30 năm, vào ngày 2 tháng 4 năm 1982, chính quyền quân sự cai trị Argentina lúc bấy giờ đã mở một cuộc tấn công để chiếm lại đảo Falklands, Las Malvinas, bị Anh chiếm giữ từ năm 1833. Trận đánh kéo dài 74 ngày gây tử vong cho 255 quân nhân Anh và 649 quân nhân Argentina. Thất bại quân sự này đã làm chế độ độc tài Argentina đã mất lòng dân lại càng mất thêm uy tín, với hệ quả chính trị là đưa đến một tiến trình dân chủ hóa, trao trả quyền lực lại cho dân sự. Tại Nga, hơn 200 công chức đã khiếu kiện phản đối biện pháp cưỡng bách đi biểu tình ủng hộ Thủ tướng Putin. Theo AFP, Viện Công dân Nga, một cơ quan tham vấn trực thuộc phủ tổng thống, cho biết đã nhận được 200 vụ khiếu kiện sau cuộc biểu tình hôm thứ Bảy vừa qua. Do đối phó với phong trào phản kháng xuống đường đòi ông Putin từ chức, phe chính phủ cũng tổ chức một cuộc biểu tình và huy động công chức cùng tham gia. Theo lời ông Volkov, một viên chức thuộc Viện Công dân, bản thân ông cũng là giáo sư văn chương trong một trường trung học tại Moscow, thì nhiều hiệu trưởng đã nhận được lệnh của cấp trên buộc giáo chức phải đi biểu tình ủng hộ ông Putin. Chính quyền đã huy động xe bus của các công ty nhà nước như bưu điện, cơ quan cung cấp nước để chở nhân viên đi biểu tình.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga chơi ván bài đầy rủi ro trong hồ sơ Syria.
Ngày mai, mùng 7 tháng 2, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Giám đốc Cơ quan Tình báo Nga Mikhail Frakov sẽ sang Damas sau khi Moscow phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria. Theo giới phân tích, dường như Nga đang tìm cách thực hiện kế hoạch tháo dỡ có kiểm soát chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Nói một cách khác, Moscow đang tính toán thực hiện việc thay đổi thể chế chính trị tại Syria sao cho bảo đảm tốt nhất các quyền lợi của mình trong khu vực. Ông Sergei Lavrov không tiết lộ mục đích chuyến công du Damas, nhưng trong một thông cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao của Nga cho biết là hai sứ giả cao cấp của nước này sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Syria chấp nhận các thỏa hiệp. Theo bản thông cáo, nước Nga kiên quyết tìm kiếm sự ổn định tình hình tại Syria một cách nhanh nhất, bởi vì đã đến lúc phải nhanh chóng thực hiện các cải cách dân chủ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Ngoại trưởng và Giám đốc Tình báo Nga là quá to lớn và đầy khó khăn. Làm thế nào mà Nga có thể khai thác được các mối quan hệ truyền thống với chế độ Syria để thu được một số kết quả và không làm mất đi ảnh hưởng vững chắc của Moscow tại Trung Cận Đông? Quan hệ của chính quyền Damas với Liên Xô trước đây cũng như với nước Nga hiện nay được kết nối bởi các hợp đồng vũ khí béo bở nhiều tỷ đô la. Syria là một trong những thị trường quan trọng của ngành công nghiệp quân sự Nga và cũng là nơi duy nhất mà Nga có một căn cứ hải quân ở bên ngoài biên giới quốc gia. Nhiều nhà quan sát cho rằng việc Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an ngày 4 tháng 2 vừa qua không hẳn là nhằm bảo vệ tới cùng chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad hay hy vọng là tình hình Syria sẽ quay trở lại như trước hồi tháng 3 năm 2011. Thực ra, Nga bỏ phiếu chống trong bối cảnh Thủ tướng Vladimir Putin ra tranh cử để trở lại làm Tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới đây. Qua quyết định này, ông Putin muốn đưa ra một thông điệp rõ ràng là Moscow chống lại các sáng kiến của phương Tây dẫn đến những thay đổi chính trị tại các quốc gia có chủ quyền và đặc biệt là bảo vệ lợi ích địa chiến lược của Nga. AFP trích dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Shashank Joshi thuộc Royal United Services Institute, một tổ chức tư vấn quân sự Anh. Nga có hai mục đích tối hậu: cứu vớt được những gì còn có thể trên con tàu chế độ Assad đang bị đắm chìm và ngăn chặn ảnh hưởng của phương Tây đối với đồng minh quan trọng nhất của Nga trong thế giới Ả Rập. Vẫn theo chuyên gia Joshi, trong tình hình hiện tại, Tổng thống Bashar al-Assad đang bị sức ép mạnh mẽ đến từ nhiều phía. Từ các nước phương Tây, các nước Ả Rập và phong trào phản kháng trong nước, thì lá bài tốt nhất đối với Nga để bảo vệ và duy trì ảnh hưởng của mình là tìm kiếm một sự dỡ bỏ có kiểm soát, một sự quá độ có kiểm soát hướng tới một chế độ không có Assad nhưng lại có những phần tử trung thành với triều đại Assad. Tuy vậy, Moscow đang chơi một ván bài đầy rủi ro, thậm chí theo kiểu được ăn cả, ngã về không. Với hai lần dùng quyền phủ quyết bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án Syria, lần đầu vào tháng 10 năm ngoái và lần thứ nhì vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, Nga đã làm mất đi những cơ may cuối cùng để được các đối thủ của chế độ Assad chấp nhận. Nhà phân tích quân sự Nga, ông Alexander Gons, phó tổng biên tập tờ Yezhnevni, cho rằng nếu ủng hộ nghị quyết, Nga có thể duy trì được căn cứ và thậm chí một số hợp đồng của mình. Như vậy, dường như nước Nga đang đánh cược vào con ngựa tồi. Hơn nữa, sự tê liệt của Liên Hiệp Quốc do việc Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết có thể làm gia tăng bạo lực tại Syria và làm cho cuộc xung đột trở nên quyết liệt hơn. Trừ phi, Nga đạt được sự ra đi của Tổng thống Assad cùng một số tướng lĩnh trong quân đội và cảnh sát gắn bó với chế độ này. Ông Ghassan Ibrahim, một nhà ly khai Syria, hiện đang làm chủ trang thông tin trên mạng Global Arab Network ở London, tóm tắt như sau. Người Nga nghĩ rằng thời của Assad đã kết thúc và đang nghĩ đến các phương cách để bảo vệ vị trí của họ trong vùng này. Syria là cửa ngõ duy nhất của Nga để vào nơi đây và cũng là điểm lan tỏa ảnh hưởng của họ. Nga sẽ bảo vệ vị trí của mình, nhưng liệu họ có đủ quyền lực để thao túng ông Assad hay không?
Sau đây là phần tin ngắn.
Phiến quân Sudan thông báo sắp thả 29 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc. Hôm nay, phát ngôn viên chi nhánh phương Bắc Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan tổ chức đã bắt giữ các con tin Trung Quốc vào cuối tháng Giêng ở Kordofan Sud cho AFP biết thông tin này. 29 công nhân Trung Quốc nói trên làm việc trong một dự án cầu đường tại Sudan. Tuần trước, chủ tịch phong trào nói trên đã thương thảo với đại sứ Trung Quốc tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, về vụ bắt cóc con tin và đề nghị Bắc Kinh gây sức ép với chính quyền Khartoum không được ngăn cản viện trợ nhân đạo tới vùng Kordofan Sud.
Động đất tại Philippines vào trưa nay với cường độ 6,8 trên nấc thang Richter làm 43 người thiệt mạng. Tâm chấn được xác định giữa các đảo Negros và Cebu. Đây là hai hòn đảo đông dân của Philippines. Các chuyên gia loại trừ nguy cơ sóng thần và nhắc lại là cách nay 2 ngày, ở ngoài khơi đảo Cebu đã xảy ra động đất với cường độ là 6 trên nấc thang Richter. Còn trong lĩnh vực văn hóa thì thị trường sách tại Pháp trong năm qua đã tiếp tục đi xuống. Khối lượng sách bán ra trong năm 2011 giảm 3% so với năm 2010. Giảm mạnh nhất là các tác phẩm văn học. Về phần các nhà xuất bản thì giới này than phiền là doanh thu trong ngành giảm đi 1%.
Ngoại trưởng Mỹ công du Bulgaria và kêu gọi Sofia đa dạng hóa nguồn cung ứng năng lượng. Bà Hillary Clinton tới Sofia ngày hôm qua. Cuộc viếng thăm chỉ kéo dài 5 tiếng. Đây là chuyến công du Bulgaria đầu tiên của bà trên tư cách là Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tình hình Bắc Phi, Trung Cận Đông, triển vọng vùng Ban Căng và an toàn năng lượng là những hồ sơ chính trong các cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Mỹ với lãnh đạo Bulgaria. Nhân dịp này, bà Clinton cho biết là Hoa Kỳ sẵn sàng giúp Bulgaria đa dạng hóa nguồn cung ứng nhiên liệu, tránh phụ thuộc vào một nước. Cho đến nay, Bulgaria phải nhập khẩu hầu như toàn bộ khí đốt từ Nga. Chuyến đi của bà Clinton diễn ra trong bối cảnh hồi tháng Giêng vừa qua, chính quyền Sofia rút giấy phép khai thác khí đá phiến của tập đoàn dầu lửa Mỹ Chevron, bởi vì nghị viện của Bulgaria cấm dùng kỹ thuật khoan phá bằng nước, công nghệ duy nhất được áp dụng trong thăm dò và khai thác khí đá phiến.
Tay đua xe đạp người Tây Ban Nha Alberto Contador chính thức bị phạt cấm thi đấu 2 năm. AFP cho hay Alberto Contador đã chính thức bị Tòa án Trọng tài Thể thao phạt cấm thi đấu trong 2 năm vì những phát hiện sử dụng thuốc kích lực trong cuộc thi đấu tại Tour de France, đua vòng quanh nước Pháp năm 2010. Ngoài ra, tòa cũng quyết định là danh hiệu vô địch của Tour de France 2010 mà tay đua Tây Ban Nha đã đạt được sẽ bị tước và phải chuyển cho tay đua Andy Schleck người Luxembourg về nhì ở cuộc đua năm đó. Án phạt cấm thi đấu đối với Alberto Contador được tính từ năm 2011 và sẽ hết hạn vào ngày 6 tháng 8 năm nay. Như vậy là tay đua người Tây Ban Nha sẽ không được tham dự vòng đua Tour de France cũng như Olympic London vào mùa hè năm tới. Liên hoan phim quốc tế về môi trường khai mạc kể từ ngày hôm nay và trong vòng một tuần lễ, Liên hoan phim quốc tế về môi trường của vùng Île-de-France giới thiệu đến công chúng 116 bộ phim đến từ 34 quốc gia khác nhau, trong số đó có nhiều quốc gia châu Á. Nhiều rạp cine ở Paris, quận 17 và các vùng ngoại ô lân cận tham gia liên hoan năm nay. Vé vào cửa miễn phí, ban tổ chức chọn các chủ đề gắn liền với môi trường và đời sống hàng ngày của con người. Đây là một trong những liên hoan phim điện ảnh quốc tế hiếm hoi, chỉ để dành riêng nói về thiên nhiên và môi trường. Bộ phim hoạt họa Zarafa của đạo diễn người Pháp Rémy Besançon được chọn để khai mạc liên hoan. Tác phẩm này dựa trên câu chuyện có thật của con hươu cao cổ đầu tiên mà Ai Cập đã tặng cho vua Pháp Charles thứ 10 vào năm 1826. Trong đó, tác giả Rémy Besançon gợi lên sự hiểu biết nông cạn của con người cũng như là của cơ quan quản lý Viện Sở Thú Paris thời đó. Và bên cạnh Zarafa thì ban tổ chức cũng lưu ý khán giả về những điều kiện chăn nuôi qua một bộ phim tài liệu nói về thảm cảnh của giống bò sữa ở vùng Normandy. Các đề tài từ năng lượng đến đời sống, từ hiện tượng trái đất bị hâm nóng đến những khủng hoảng về đời sống của một số dân cư trên hành tinh hay là những đề tài mang tính xã hội đều có chỗ đứng trong liên hoan phim quốc tế về môi trường của vùng Île-de-France. Trong số này phải kể đến tác phẩm La Terre Outragée hay Sự Phẫn Nộ của Trái Đất. Đây là một bộ phim tài liệu nói về cuộc sống hàng ngày của người dân ở Pripyat gần Chernobyl, kể từ sau tai nạn nhà máy hạt nhân nguyên tử Chernobyl năm 1986. Cũng phải nói thêm là liên hoan phim quốc tế về môi trường của vùng Île-de-France được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm thượng đỉnh về trái đất tại Rio, và theo lời của người đứng đầu hội đồng vùng Île-de-France, ông Jean-Paul Husson, thì điện ảnh là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để truyền đạt đến đại chúng những thông tin, để giáo dục và làm thay đổi quan điểm của mọi người trên vấn đề môi trường. Ban tổ chức liên hoan năm nay dự trù trao tặng tất cả là 6 giải thưởng trị giá từ 3 đến 10.000 euro cho những bộ phim có ý nghĩa nhất, xúc tích nhất trên chủ đề chính là môi trường và thiên nhiên. Một trong những sinh hoạt nổi cộm tại liên hoan sẽ là đêm tận thế, còn được gọi là đêm Eco Thriller, được dự trù diễn ra vào tối ngày thứ Bảy cuối tuần. Đây là sự kiện được dành để chiếu những bộ phim kinh dị nhất khi mà con người tàn phá môi trường sinh sống của chính mình. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tác động của đập thủy điện hạ lưu sông Mekong lên vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc. Mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Je détache ma ceinture de sécurité.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Công an Việt Nam thông báo phá vỡ một tổ chức âm mưu lật đổ chế độ.
Đài Loan thiết lập hệ thống kiểm soát không lưu tại Trường Sa.
Trung Quốc xem việc duy trì ổn định tại Tây Tạng là một nhiệm vụ cấp bách.
Hy Lạp đàm phán khẩn cấp để được giải ngân trả nợ đáo hạn.
Phương Tây kêu gọi tăng cường trừng phạt Syria sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
London bác bỏ cáo buộc khiêu khích quân sự tại đảo Falkland.
Mỗi ngày một sự kiện, Nga chơi ván bài đầy rủi ro trong hồ sơ Syria.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Hầu như tất cả các nhật báo Pháp hôm nay đều dành nhiều trang báo cho sự kiện Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết bác bỏ dự thảo nghị quyết về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhật báo Công giáo La Khoa chạy tựa trên trang nhất Syria, bất lực và phẫn nộ. Bài xã luận của nhật báo cánh hữu Le Figaro mang tựa đề Syria, Nga và Trung Quốc bị cô lập. Về thời sự nước Pháp, nhật báo Le Monde ra từ chiều hôm trước quan tâm đến con người làm cho châu Âu sợ hãi với bài phỏng vấn độc quyền thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán. Tờ báo cánh tả Libération chạy tựa, giới dân nghèo chúng tôi nhận thấy đã quá đủ, nhận định rằng qua các bài phóng sự điều tra lần này, Tổng thống Sarkozy sẽ khó thể tái chinh phục các tầng lớp dân nghèo đã bỏ phiếu cho ông hồi năm 2007. Ngược lại, tờ báo cánh hữu Le Figaro cho biết bà Merkel bày tỏ sự ủng hộ ông Sarkozy với sự kiện Thủ tướng Đức sẽ cùng với Tổng thống Pháp phát biểu tối nay trên truyền hình từ điện Élysée. Thời tiết giá lạnh tại châu Âu cũng là một chủ đề lớn hôm nay. Le Figaro chạy tựa, nước Pháp dưới màn tuyết. Trang nhất của nhật báo Cộng sản L'Humanité nhấn mạnh đợt lạnh giá, chính nạn nghèo khó đã giết người. Nhật báo kinh tế Les Echos chạy tựa, ngành năng lượng châu Âu chịu thử thách của nạn băng giá.
Nhìn sang châu Á, thông tín viên Le Monde tại Bắc Kinh có bài viết mang tựa đề Phòng thí nghiệm ô khảm gây phấn khích cho giới cấp tiến Trung Quốc. Bài báo cho biết việc dân làng Ô Khảm, ngôi làng đã từng nổi dậy chống trưng thu đất bừa bãi, được bầu cử đã thu hút sự chú ý của thế giới mạng cũng như một số báo chí Trung Quốc.
Bài báo nhận định thật hiếm hoi khi một mô hình giải quyết xung đột được quảng bá như thế tại Trung Quốc. Sáng kiến này được xem là nhờ quyết định của bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, ông Uông Dương đã nuôi dưỡng hy vọng cho những người đang kêu gọi cải cách chính trị. Ông Uông Dương là một khuôn mặt đang lên trong số các lãnh đạo cao cấp thế hệ thứ 5 sẽ nắm quyền từ năm 2013. Tại Ô Khảm, ba đợt đầu phiếu sẽ giúp cử ra một ủy ban điều hành mới cho làng kể từ ngày 1 tháng 3. Cuộc bầu cử đầu tiên hôm 28 tháng Giêng đã giúp 7.000 cử tri có đăng ký chọn ra một ủy ban bầu cử. Các hình ảnh cho thấy những người dân tại phòng phiếu vui sướng được đi bầu, đa số là lần đầu tiên trong đời. Những hình ảnh này đã được lan truyền trên thế giới mạng. Từ Ô Khảm hồi tháng 12 năm 2011 bị cấm thì nay xuất hiện khắp nơi. Theo ông Nhậm Chí Cường, chủ trang WeBot, một loại Twitter của Trung Quốc, thì đây là một trường hợp điển hình. Ông Nhậm Chí Cường là một trong số ngày càng nhiều những ông chủ tư nhân bày tỏ quan điểm về những chủ đề chính trị. Các phương tiện truyền thông có khuynh hướng tự do cũng tham gia. Nhật báo Tin tức Bắc Kinh trong bài xã luận đã hoan nghênh một kỷ nguyên mới mở ra cho Ô Khảm với các cuộc bầu cử mở rộng và minh bạch. Trong khi đó, tờ Thanh niên Nhật báo, cơ quan của Đoàn Thanh niên, nơi xuất thân của ông Uông Dương, đã dành trang nhất cho sự kiện này.
Từ đầu tháng Giêng, trong đại hội thường niên của tỉnh, ông Uông Dương đã kêu gọi coi việc giải quyết sự cố Ô Khảm là bài học để nghiên cứu trên toàn tỉnh. Le Monde nhận xét đây là một thách thức đáng kể vì các vụ tương tự tràn ngập ở nông thôn Trung Quốc. Ít nhất là đã có một làng cũng ở Quảng Đông đã theo gương Ô Khảm hồi tháng Giêng và đã được âm thầm nhượng bộ.
Vụ Ô Khảm năm ngoái chỉ là một trong hàng trăm vụ tương tự tại Trung Quốc. Sau vô số kiến nghị và biểu tình để yêu cầu đưa ra ánh sáng, việc trưng thu đất của bí thư đảng bộ đã nắm quyền từ suốt 40 năm qua, dân chúng đã bị công an trấn áp ngày càng dữ dội hơn. Cái chết của một đại diện dân làng trong lúc bị giam giữ đã thổi bùng phong trào, đối mặt với một quyền lực địa phương, nhanh chóng gán cho họ là những kẻ gây rối, bị các thế lực thù địch nước ngoài giật dây. cho đến khi có sự can thiệp của Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, ông Chu Minh Quốc vào giữa tháng 12 năm 2011. Ông đã công khai nhìn nhận yêu sách của người dân Ô Khảm là chính đáng và hứa hẹn sẽ cho tổ chức bầu cử lại. Cách giải quyết này đã gây ngạc nhiên. Tuy là cấp cơ sở duy nhất được bầu lãnh đạo trên lý thuyết, nhưng trên thực tế thì dân làng phải đối diện với các thế lực mafia, còn giới chức cấp trên thường làm ngơ nếu không thấy có lợi lộc gì. Các khiếu kiện được pháp luật cho phép đa phần là vô ích. Điển hình là trường hợp của thôn Thái Thạch. Cho dù đã lôi cuốn được nhiều nhà tranh đấu và luật gia tham gia vào năm 2005 nhưng đã hoài công. Làn gió mới từ Ô Khảm đã mang lại hy vọng cho giới cấp tiến. Cuối năm ngoái, một nhóm trí thức và đảng viên kỳ cựu đứng đầu là Hồ Đức Bình, con của cựu Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, trong một cuộc hội thảo trên mạng đã nỗ lực làm rõ những vấn đề của mô hình Ô Khảm và mang lại một cơ sở lý luận cho một chính phủ lập hiến có khả năng trao thêm các quyền chính trị cho công dân và đảm bảo một nhà nước pháp quyền thực sự. Hôm 2 tháng 2, bà Hồ Thư Lập, tổng biên tập Tài Tân Võng, ngọn cờ đầu của phe cải cách, trong bài xã luận đã kêu gọi một sự hòa hợp mới trong các nhà lãnh đạo đảng. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là theo hướng nền kinh tế thị trường hay không như thời ông Đặng Tiểu Bình, mà ở chỗ hệ thống hiện nay do thiếu vắng lực lượng đối trọng và luật lệ không được áp dụng trên thực tiễn nên đã cho phép các nhóm lợi ích chiếm đoạt thành quả của sự thịnh vượng. Thời gian không còn nhiều nữa, theo bà Hồ Thư Lập thì Trung Quốc đang ở ngã ba đường và các lực lượng vì sự đổi thay đang tập hợp lại.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thông tin nguyên của nhật báo cánh tả Liberation tại Bắc Kinh có bài viết mang tựa đề Tự thiêu, biện pháp cuối cùng của các nhà sư Tây Tạng tại Trung Quốc.
Tờ báo nhắc lại, cho đến nay, con số người Tây Tạng tự thiêu đã lên đến 19 người. Trong 3 vụ gần đây nhất, cũng như những người đi trước, những người tự thiêu đã hô to Tây Tạng tự do muôn năm, Đức Đạt Lai Lạt Ma trở lại Tây Tạng. Tuy vậy, chính quyền Bắc Kinh luôn cho đây là những hành động khủng bố. Các phóng viên nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn khi muốn thu thập thông tin. Chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa hoàn toàn khu vực Tây Tạng và các vùng lân cận, thiết lập các rào cản, cắt hầu như hoàn toàn mạng điện thoại và Internet. Vào cuối tháng Giêng, đã có 3 vụ quân đội và công an Trung Quốc nổ súng vào người biểu tình Tây Tạng, làm cho ít nhất 6 người chết và khoảng 60 người khác bị thương. Công an còn đe dọa bỏ tù cả những người Tây Tạng sống cách đó đến 1.500 cây số nếu họ hở ra một lời nào cho báo chí ngoại quốc. Nhưng cho dù đầy rủi ro, cũng có những người Tây Tạng trong vùng này đã can đảm nói lên sự thật. Họ tố cáo Bắc Kinh muốn đồng hóa dân Tây Tạng, khuyến khích người Hán tộc đến định cư ở Tây Tạng với rất nhiều ưu đãi về kinh tế và thủ tục hành chánh. Bên cạnh đó là nạn diệt chủng văn hóa. Từ lúc đi nhà trẻ, các bài hát được dạy cho các cháu bé Tây Tạng là bằng tiếng Hoa. Lên mẫu giáo thì được chọn lựa giữa hệ Trung Quốc và Tây Tạng. Ngay cả hệ Tây Tạng, tất cả các môn học đều được dạy bằng tiếng Hoa, chỉ có tiếng Tây Tạng được dạy như ngoại ngữ nhưng cũng được dịch ra tiếng Hoa. Người dân còn nhấn mạnh việc Bắc Kinh muốn triệt tiêu giới trí thức địa phương. Từ năm 2008 đến nay, đã có 50 nhà văn viết bằng tiếng Tây Tạng đã bị bắt hay bị ở tù. Các ca sĩ hát bằng tiếng mẹ đẻ Tây Tạng cũng đang là đích nhắm.
Trên lĩnh vực xã hội, thông tín viên nhật báo Le Figaro tại Bắc Kinh viết về đám con ông cháu cha gây phẫn nộ cho dân chúng Trung Quốc. Trong lúc hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng tăng, thái độ ngông cuồng của các công tử Bắc Kinh dựa vào sự giàu có và thế lực của cha mẹ để tung hoành này đã trở nên khó dung thứ.
Bài báo kể lại các hành động đua siêu xe, thanh toán lẫn nhau, vung tiền như cỏ rác để mua lấy các người đẹp, những nữ nghệ sĩ nổi tiếng, cho đến việc ngang nhiên vi phạm luật giao thông, cán chết người và sau đó thản nhiên nói tên ông bố làm lớn trong ngành công an của các thiếu gia này. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc cần cải tổ lại hệ thống chính trị. Và chính Thủ tướng Ung Gia Bảo cũng đã nhìn nhận tệ nạn tập trung quá nhiều quyền hành vào tay các viên chức chính quyền, trong khi việc kiểm soát lại quá yếu kém. Theo các nhà quan sát, thì chính thiểu số đặc quyền đặc lợi này đã làm kìm hãm mọi cải cách, và điều này rất xa lạ với lý tưởng Cộng sản. Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tác động tác động của đập thủy điện hạ lưu sông Mekong lên vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai - Cửu Long tại Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Làm thế nào dung hòa giữa nhu cầu phát triển thủy điện với bảo vệ môi sinh và an ninh lương thực? Đó là bài toán ngày càng nan giải đối với các quốc gia lưu vực sông Mekong. Đây còn là nguồn gốc gây mâu thuẫn ngày càng gây gắt giữa các nước trong khu vực, đặc biệt giữa Lào và hai nước Campuchia, Việt Nam. Nhất là vì đối với Việt Nam, tác động của những con đập như Sayabori lên vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ rất nghiêm trọng. Trong hội nghị lần thứ 18 của Ủy hội sông Mekong tổ chức vào ngày 7-8 tháng 12 năm ngoái tại Siem Reap, Hội đồng Bộ trưởng bốn nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã quyết định hoãn việc xây dựng đập Sayabori. Nhưng chính phủ Lào có vẻ như vẫn quyết tâm theo đuổi dự án này và sẽ tiếp tục vận động. Nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai - Cửu Long tại Úc tuy là một tổ chức có mục đích biên khảo về văn hóa lịch sử, nhưng rất quan tâm đến sự phát triển bền vững của vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Trước những nguy cơ tiềm tàng của các dự án đập thủy điện trên sông Mekong, nhóm này đang vận động với các tổ chức quốc tế và giới chính trị của những quốc gia tài trợ Ủy hội sông Mekong để kêu gọi hủy bỏ vĩnh viễn dự án Sayabori. Tiến sĩ Huỳnh Long Vân của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai - Cửu Long vừa hoàn tất một bài nghiên cứu tựa đề Tác động của đập thủy điện Sayabori và chuỗi các đập bậc thang xây trên dòng sông chính Mekong, số phận của vùng hạ lưu và châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Trả lời phỏng vấn RFI hôm nay, tiến sĩ Huỳnh Long Vân nêu lên một số điểm chính trong bài nghiên cứu này. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai - Cửu Long tại Úc. Thưa ông Huỳnh Long Vân, trước khi chúng ta nói về tác động của các đập thủy điện trên sông Mekong đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì ông có thể nhắc lại cho thính giả biết sơ qua bối cảnh của vấn đề này, và đặc biệt là hiện nay trên vùng hạ lưu sông Mekong thì có bao nhiêu đập thủy điện đang được xây dựng và dự trù sẽ được xây dựng ạ?
Xin chào Thanh Phương và quý thính giả chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Thì như tất cả chúng ta đều đã biết, sông Mekong là một dòng sông quốc tế rất quan trọng, bắt nguồn từ Tây Tạng và trải qua 6 quốc gia: Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Nếu tính về lưu lượng của dòng chảy sông Mekong thì đây là con sông đứng hàng thứ 8 trên thế giới, nhưng là một con sông có khối lượng thủy sản nội địa dồi dào nhất trên toàn cầu. Con sông thuộc loại vĩ đại nhưng chưa được khai thác có quy củ, mặc dù có một lịch sử hợp tác quốc tế hơn 50 năm. Sau khi chiến tranh Đông Dương chấm dứt, các cơ quan tài chính thế giới và một số quốc gia giàu mạnh như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Liên hiệp các quốc gia Âu Châu, Liên hiệp quốc đã tập trung những nỗ lực nhằm giúp tái thiết và phát triển khu vực qua các chương trình xóa đói giảm nghèo. Thực tế trong những thập niên vừa qua, nền kinh tế của khu vực Mekong được phục hồi và tăng trưởng. Tuy nhiên đi kèm theo đó là tình trạng thiếu hụt điện năng. Và để nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng về điện năng này, thì các quốc gia trong lưu vực Mekong được sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế như là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu. Các quốc gia này đã phát qua ra những kế hoạch khai thác nguồn nước sông Mekong, trong đó có các công trình thủy điện. Trung Quốc là nước đầu tiên khai thác quy mô tiềm năng thủy điện sông Mekong, và Trung Quốc đã đi được nửa đoạn đường trong các công trình xây một chuỗi những đập thủy điện khổng lồ trên dòng chính ở thượng nguồn sông Mekong. Và ở thượng nguồn thì Trung Quốc đã đưa 4 đập thủy điện lớn vào sử dụng và 4 đập thủy điện khác ở trong dự trù. Thì trong khi đó ở vùng hạ lưu sông Mekong cũng xây những đập thủy điện, nhưng mà những đập thủy điện này chỉ được xây ở trên các phụ lưu mà thôi. Ví dụ trường hợp của đập Bắc Buôn ở Thái Lan, đập Nam Thanh ở Lào và các đập ở Sisen và Sikok ở cao nguyên trung phần Việt Nam. Campuchia và Lào đã thiết lập những kế hoạch xây đập thủy điện trên dòng chính tại hạ lưu sông Mekong. Tất cả là có 11 dự án để xây đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong. Và 9 cái dự án nằm trong lãnh thổ Lào và 2 ở trong phần đất của Campuchia. Và trong số 9 dự án thủy điện ở Lào này, 6 đập được dự định xây dựng ở Bắc Lào, 2 ở Trung Lào và 1 ở Nam Lào. Và đập thủy điện Sayabori này là 1 trong 6 đập thủy điện được dự định xây ở Bắc Lào. Và Sayabori là đề án đầu tiên được đem ra cứu xét và đã gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian 1 năm vừa qua. Đập Sayabori này nếu được xây thì sẽ nằm cách Luang Prabang 150 km về phía nam, là thuộc loại đập tràn. Ở Việt Nam mình gọi là đập dân. Cái đập này nó khác với là những cái đập thủy điện khổng lồ có chức năng là điều tiết dòng chảy như là các đập thủy điện ở Trung Quốc. Và đập những đập thủy điện này cơ bản là cái sử dụng cái dòng chảy của cái sông Mekong để mà vận hành các động cơ phát điện. Và đập thủy điện Sajaburi này có công suất là khoảng gần 1.300 MW. Và đặc biệt cái đập thủy điện Sajaburi này đó, thì được 4 ngân hàng của Thái Lan tài trợ. Và hơn nữa, cái công ty trúng thầu xây cái đập này đó, là cũng là một công ty của Thái Lan. Khối lượng điện sản xuất thì sẽ được xuất khẩu bán cho cũng một công ty của Thái Lan. Thì Thái Lan đóng một vai trò rất quan trọng trong cái việc xây dựng đập Sajaburi này. Và vào ngày 21 tháng 9 năm 2010, chính phủ Lào đã thông báo với ủy hội Mekong ý định của họ là xây đập thủy điện Sajaburi. Tiếp theo đó, theo thủ tục hành chính, thì ủy hội sông Mekong chuyển cái hồ sơ này đến cho các quốc gia thành viên là Campuchia, Thái Lan và Việt Nam để cứu xét. Thì việc cứu xét này được thực hiện bởi một ủy ban hỗn hợp. Và ủy ban hỗn hợp này đã lần lượt nhóm họp nhiều lần để thảo luận về đề án thủy điện này. Và trong lần họp sau cùng tại Vientiane vào tháng 4 năm 2011 để kết thúc cái thời hạn ước định 6 tháng của quy trình PMPCA, thì ủy ban hỗn hợp cũng không đạt được sự đồng thuận và phải đệ trình lên Hội đồng Bộ trưởng NRC để lấy quyết định. Đại diện của phía Campuchia và Việt Nam cho rằng cái báo cáo phúc trình về tác động của đập thủy điện Sajaburi trên môi trường thiếu trung thực và đã có rất nhiều thiếu sót, vì thế không thể quyết định là có nên tiến hành trình xây đập Sajaburi được.
Cụ thể, những cái đập đã và sẽ được xây trên vùng hạ lưu sông Mekong và đặc biệt là đập Sajaburi thì nó có tác động như thế nào đối với sông Mekong nói chung và đặc biệt là đối với vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nói riêng?
Thì nếu mà cái dự án đập Sajaburi mà được chấp thuận thì trước hết nó sẽ là tạo thành một cái tiền lệ để cho 10 đập khác sẽ tiếp tục được xây trên dòng chính hạ lưu sông Mekong. Và theo bản đánh giá môi trường chiến lược của ủy hội sông Mekong thì cho thấy là nếu tất cả các đập thủy điện được xây thì sẽ có ảnh hưởng rất nhiều trên môi trường về ba mặt. Thứ nhất là về khối lượng phù sa, thứ hai là ảnh hưởng đến cái khối lượng cá, thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ lũ hạn ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất là về sự di chuyển của phù sa như thế nào. Nếu tất cả các đập thủy điện này mà được xây, 90% khối lượng phù sa sẽ được giữ lại. Nó sẽ ảnh hưởng đến đặc tính phì nhiêu và khả năng bành trướng của châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Ngoài ra, cái sự sút giảm phù sa vận chuyển xuống hạ lưu này còn ảnh hưởng đến cấu trúc của dòng sông, trạng thái cân bằng của nguồn dinh dưỡng của dòng sông Mekong. Bờ sông sẽ bị sạt lở, lòng sông sẽ bị bò mòn, các thảm thực vật ở trong dòng sông và các rừng đất trũng sẽ bị hủy hoại. Trên phương diện cân bằng nguồn dinh dưỡng, thì nguồn dinh dưỡng nitrogen và phosphate sẽ bị xáo trộn, và sự xáo trộn này sẽ tạo điều kiện để cho các loài rong và tảo bộc phát, và như thế sẽ làm nghẽn dòng sông mà đồng thời hủy diệt cái hệ sinh học của dòng sông. Và việc xây đập thủy điện ảnh hưởng đến các thủy sản ở dòng sông thì như thế nào? Thì đối với loài cá thì di trú và thay đổi chỗ ở theo mùa là một đặc tính sinh học rất quan trọng của các loài cá. Nó mang cái tính sinh tồn của loài cá, và hầu hết khoảng 1.700 loài cá ở khu vực sông Mekong phải thay đổi nơi sống. Cá nó lội ngược, lội xuôi dòng sông và nó di chuyển đến những vùng đất trũng, những vùng đất ngập nước, vì nơi đó là những cái nơi mà thích nghi để cho loài cá sinh sản và tăng trưởng. Dòng sông là cái hành lang chính để cho cá nó di trú. Và nếu cái đập thủy điện được xây lên thì sẽ ngăn cản cái di trú của loài cá, thì ngăn cản cái chu trình sinh lý thiết yếu cũng như là đẻ trứng, gây giống và tăng trưởng của loài cá. Riêng chỉ đập Sajaburi thôi á, nếu mà xây lên á, thì phải ngăn cản ít nhất là 23 loài cá đi lên thượng nguồn Luang Prabang ở Lào, đi lên cái vùng Chiang Khong và Chiang Sen ở Thái Lan. Và tối thiểu người ta biết là có 41 loài cá sẽ bị tuyệt chủng. Ảnh hưởng tiêu cực này nó sẽ càng rõ rệt hơn nữa khi tất cả 11 đập thủy điện sẽ được xây. Vì khi đó toàn thể cái chiều dài của sông Mekong sẽ trở thành những cái hồ nước động không có chảy, có chiều sâu nhất định, nó không thích hợp cho sự dinh dưỡng của các loài cá. Thì nếu tất cả các đề án này mà được thực hiện thì sẽ gây ra thất thoát 40% khối lượng thủy sản ở trong hạ lưu. Khối lượng này tương đương 1 triệu tấn cá và trị giá mất mát có thể lên 4 hay là 5 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Ấy là chỉ loài cá trong dòng sông không mà thôi. Chưa kể đến những khối lượng cá mà sống gần cửa sông đổ ra biển ở vùng châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Riêng về chu kỳ lũ và hạn ở hạ lưu sông Cửu Long và đặc biệt là hạ lưu Mekong và đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long, cái việc lũ hàng năm cũng như là một món quà mà thiên nhiên cho cái vùng châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Rồi lũ là mang lại sự sống hệ sinh thái phức tạp của lưu vực. Rồi lũ nó làm sạch đồng ruộng, đem đến thủy sản cho người dân ở địa phương. Và nếu tất cả 11 đập thủy điện được xây trên hạ lưu sông Mekong này, thì mỗi một đập thủy điện mặc dù là những loại đập tràn, đập dân, nhưng vào mùa khô, mỗi một đập cần thời gian tốt thiểu là 2 tuần lễ để tích trữ nước lại, để mà vận hành các cái máy phát điện. Thì như thế nếu tất cả 11 đập thủy điện được xây thì vào mùa khô ở miền Tây Nam phần Việt Nam sẽ bị cạn kiệt. Ở miền Tây mình nước biển đã tràn sâu vào nội địa rồi. Nếu tất cả nạp bụi điện này được xây thì nước biển sẽ tràn sâu hơn, làm tầm trọng hơn tình trạng các ruộng vườn đã bị giống là dị mặn như mùa khô. Những diện tích canh tác sẽ bị giảm đi và đồng thời những cái ngành nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển cũng bị gặp khó khăn. Trong xây dựng xã hội thì nó xây 10 mẫu đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong sẽ làm thay đổi vĩnh viễn lối sống của người dân có từ ngàn đời trong lưu vực. Cái khoảng cách giàu nghèo chưa chắc đã được thu hẹp lại được, và từ đó những kết quả sẽ gây ra những đổ vỡ trong kế hoạch giảm nghèo trong khu vực. Ngoài ra, nếu tất cả 10 mẫu đập thủy điện này được xây thì cái điện lượng sản xuất chỉ đáp ứng được khoảng 6-8% nhu cầu của Thái Lan, Lào và Campuchia thôi. Thì như thế, bên cạnh những mất mát về mặt kinh tế và nông nghiệp, mất mát về cái giá trị văn hóa của khu vực, thì thử hỏi thủy điện ở bên dòng chính hạ lưu sông Mekong có phải là những kế hoạch phát triển hợp lý để đánh đổi cái tiềm năng phong phú và hệ sinh thái đa dạng của Mekong hay không? Mà cái hệ sinh thái đa dạng này trong nhiều thế kỷ qua đã nuôi sống khoảng 60 triệu cư dân trong vùng.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, trong cuộc họp tại Siem Reap vào tháng 12 năm ngoái, thì 4 nước trong quy hội sông Mekong đã quyết định tạm hoãn dự án xây đập Sayaburi. Nhưng theo ông thì liệu chính phủ Lào có sẽ từ bỏ hoàn toàn dự án này hay là họ sẽ tiếp tục vận động để thực hiện cho bằng được dự án, đặc biệt là với sự tiếp tay của những nước như là Thái Lan hoặc là Trung Quốc?
Vào tháng 4 năm 2011, cái ủy ban hỗn hợp ở sông Mekong đã không có đưa đến quyết định được và phải đưa lên cho hội đồng Mekong để quyết định vấn đề đó. Thì trước những kêu gọi của các tổ chức quốc tế về bảo vệ môi trường, thì sau cùng cái mối quan ngại của các giới bảo vệ môi trường về tác hại tiềm tàng của đập thủy điện Sayaburi và Lào muốn xây dựng trên dòng chính đã được 4 quốc gia thành viên của ban sông Mekong lắng nghe. Trong hội nghị lần thứ 18 của quy hội Mekong tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2011 tại Siem Reap, hội đồng bộ trưởng 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã quyết định là đình quản việc xây dựng đập Sayaburi, và bản thông cáo của quy hội sông Mekong cho biết là sẽ yêu cầu Sapen tiến hành cái kế hoạch nghiên cứu bổ sung về sự phát triển bền vững và quản lý dòng sông Mekong, kể cả đối với vấn đề các đập thủy điện. Theo cái ủy hội sông Mekong thì cái chương trình nghiên cứu bổ sung này sẽ cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn về các vấn đề nảy sinh từ đập Sayaburi. Thì điều này làm cho các nhà bảo vệ môi trường, trong đó có nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai châu Âu chúng tôi, cũng như là chính phủ hai quốc gia Campuchia và Việt Nam rất là phấn khởi về kết quả trên. Tuy nhiên, kết quả này không có nghĩa là đề án Sayaburi đã được khai tử, vì Lào cho thấy là họ sẽ kiên trì vận động để mà xây cái đập Sayaburi này. Cái điều mà đồng ý nghiên cứu bổ sung đó có thể chỉ là một chiến thuật mà thôi, để các bên, các phe, các nhóm có thêm thời gian để mà thương lượng và sẽ tiếp tục vận động đó. Ngoài ra, quan trọng hơn cả cái vấn đề nghiên cứu bổ sung đó, là sẽ có những cái màn vận động chính trị ở trong hậu trường. Về phía Thái Lan thì là tin chắc là sẽ không lo ngại, là vì công ty đầu tư công trình là công ty của Thái Lan. Đề án được 4 ngân hàng Thái Lan tài trợ, hầu hết thì 95% của điện sản xuất là xuất khẩu sang Thái Lan. Và ông Tổng Bộ trưởng Tài nguyên Thái Lan đã tuyên bố là không phản đối cái đề án. Và chúng ta hãy chờ xem bằng cách nào chính phủ Lào có thể thuyết phục được Campuchia và Việt Nam. Thì chúng ta được biết rằng Sayaburi không phải là con đập duy nhất được dự định xây dựng trên hạ lưu sông Mekong. Còn ngoài ra, các tổ chức kinh doanh, các tổng công ty của các quốc gia Campuchia, của Lào, của Thái Lan, của Việt Nam, ngay cả của Việt Nam, cũng có những kế hoạch để tham gia xây dựng 10 đập khác ở trên sông hạ lưu sông Mekong. Mặc dù 4 quốc gia này đều có những lo ngại về tác động tiêu cực đối với môi trường, nhưng đồng thời những quốc gia này cũng có những lợi ích trong việc xây dựng các con đập đó. Vì thế, kế tiếp sẽ là những cái mặc cả cũng như đánh đổi để mà Phnom Penh và Hà Nội chấp nhận đề án Sayaburi. Ngoài ra, thì chúng tôi nghĩ là vấn đề 11 đập thủy điện Sayaburi cần phải được tìm hiểu trên một phạm vi rộng lớn hơn, nghĩa là không chỉ trong cái khuôn khổ của quy hội sông Mekong mà thôi, mà phải qua theo cái khuôn khổ của tổ chức tiểu vùng Mekong mở rộng. Thì trong tiểu vùng Mekong mở rộng đó, Trung Quốc là một đối tác rất quan trọng ở trong cái tiểu vùng Mekong mở rộng này. Ngoài ra, Trung Quốc còn có mối quan hệ song phương rất là chặt chẽ. Trung Quốc ảnh hưởng đến các chính sách, các chủ trương và các đường lối của chính phủ Lào. Thì việc thử hỏi cái mối liên nhau chặt chẽ này giữa Trung Quốc và Lào, và ngoài ra cái sự kiện là Trung Quốc đã từng đơn phương xây các đập thủy điện của thượng nguồn và bất chấp những cái phản đối của các quốc gia trong lưu vực, thì hai cái sự kiện này đó có thể khiến cho Lào theo đuổi một con đường cứng rắn đối đầu với Việt Nam trong vấn đề xây đập Sayaburi hay không, và họ có thể tự động tuyên bố là họ đứng ra họ xây bất kể những cái chống đối của các quốc gia láng giềng. Thì ngoài ra, chúng ta phải để ý đến vai trò của Nhật Bản ở đây. Chúng ta ghi nhận những sự đóng góp của Nhật Bản trong cái kế hoạch nghiên cứu bổ sung này, nhưng mà qua hai cái tổ chức của quỹ hội Mekong và cái tiểu vùng Mekong mở rộng đó, Nhật Bản đã hợp tác hỗ trợ mạnh mẽ cho các trường phát triển Mekong, muốn cho cái môi trường kinh doanh này đó tiếp tục được hấp dẫn để đầu tư, thì các quốc gia tộc đã trong lưu vực bắt buộc phải nâng cấp cái cơ sở hạ tầng của họ, đặc biệt là trong cái vấn đề điện năng, vấn đề giao thông và cái tinh thần hợp tác của các quốc gia trong lưu vực. Có thể chính vì cái nhận thức được những ràng buộc này đó, mà Lào mới đồng ý cái vai trò của Nhật Bản trong kế hoạch nghiên cứu bổ sung này. Có thể Lào mà xem cái việc nghiên cứu bổ sung này là một giải pháp giữ thể diện cho mỗi bên, mua thời gian để mà tìm một bổ số chung cho cái vấn đề thủy điện của bốn quốc gia. Do đó cái kết quả của phiên họp Hội đồng Bộ trưởng Ủy hội sông Mekong ở Siem Reap vừa qua đó không có nghĩa là cái sứ mạng cứu sống dòng sông Mekong đã bằng tất mà. Thì những người bảo vệ môi trường, các tổ chức phi chính quyền, NGO và các xã hội dân sự với thầm thầm quan tâm đến sự sống còn của lưu vực hạ lưu sông Mekong và châu thổ đồng bằng Cửu Long sẽ phải tiếp tục tích cực vận động để giữ cho dòng sông được xuôi chảy và bảo đảm cho cuộc sống của hơn 60 triệu cư dân trong lưu vực.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc.
Xin đồng thời cảm ơn quý khán giả và Thanh Phương.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Mai Vương phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế, Facebook chuẩn bị tham gia chứng khoán, Thanh Hà biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Souris Encore qua phần trình bày của Bernard Lavillier.
Qui arrive du lointain, c'est la fin des tempêtes, le voilier qui revient, nostalgique peut-être, un signe de la main, regard qu'on interprète, un sourire en coin, ce rêve de maîtresse, marqué par le destin, une fusion sans faiblesse. Hors du commun, tu rêvais quand y penses aux lignes de ta main, ligne de cœur, ligne de chance, n'ont pas pris le même chemin. Serre-moi encore, serre-moi plus fort, serre-moi encore si je pouvais deviner où tu t'en vas. Serre-moi encore, serre-moi. Serre-moi encore si je pouvais deviner où tu t'en vas. Quand on se reverra, quand on se reverra. Si j'ai la tête qui tourne ce matin, ce n'est pas la tempête, ce n'est pas l'air marin. Lendemain de fête, disparu au matin, la frêle silhouette et le sourire en coin. Maintenant que je pense aux lignes de ta main.